cái giọng nói của người Sài Gòn. Ngày xưa giọng Hà Nội, cái giọng ấm nhẹ, khi trầm khi bổng, khi sắc khi thanh, và chẳng ai phủ nhận người Hà Nội nói chuyện rất hay và điêu luyện. Tuy nhiên giọng Hà Nội bây giờ khác hẳn. Dân Hà Nội sau năm 54 là những dân từ Vinh, Nghệ Tĩnh, Nghệ An, quê quán của Bác Hồ, về Hà Nội chiếm đất cắm rùi, ăn nói thô tục, chanh chua, bất nhã. Chỉ còn một số ít lớn tuổi nói đúng giọng Hà Nội của 36 phố phường ngày xưa. Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, trong đầu lúc nào cũng có một ý định là sẽ thở đều trên mảnh đất ồn ào này. Ý định đó chắc sẽ giữ mãi cho đến lúc một ngày nào đó âm thầm, không bứt rứt cắn tay áo, mà cười he he xuống dưới ấy. Gọi là yêu Sài Gòn thì có phần hơi quá. Không giống gọi thứ tình cảm dành cho Sài Gòn là tình yêu, nó chưa thể đạt đến mức ấy. Cái tình với Sài Gòn là cái tình của một thằng ăn ở với Sài Gòn hơn 20 năm. Cái tình của một thằng và với nó, Sài Gòn còn quá nhiều điều níu kéo, quá nhiều chuyện, để mỗi khi bất chợt nghĩ về Sài Gòn lại thấy nhớ nhớ, gần gũi. Hồi còn đi học, vẫn hay chọc với đứa bạn bằng hai câu thơ nhái: đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, gái Sài Gòn ghế mỏ cong cong. Chuyện con gái Sài Gòn mỏ có cong hay không thì không có biết, chỉ biết con gái Sài Gòn có cái dầu môi cong cong, dễ làm chết người lắm. Nhất là khi cánh môi bé bé ấy cong lên một chiếc hông, khi đứa con trai rủ ra đi đâu năn nỉ gì đó, lúc đó đem gương ấy kiếng soi, chắc cái mặt của đứa con trai đó tội lắm. Mà con gái Sài Gòn có điệu đà óng ẻo một chút thì mới đúng thiệt là con gái Sài Gòn, ai mà chẳng biết vậy. Gọi đó là cái duyên ngầm của người con gái đất gia đình cũng chẳng có gì sai. Ai hiểu được, người đó sẽ thấy sao mà yêu mà thương đến vậy. Có dạo đọc trong một bài viết về Sài Gòn gia đình của nhà văn Sơn Nam, có thể ông viết dọc Sài Gòn cũng như văn hóa và con người Sài Gòn là một sự pha trộn và giao thoa đến hợp nhất của nhiều nơi. Đó là những người Chăm bản địa, những người khách chú, tức là người Hoa hay chú Bà Tàu, những người miền Trung đầu tiên đến đất gia đình. Từ đó hình thành một loại ngôn ngữ vừa bản địa, vừa vay mượn của những người đi mở đất. Giọng người Sài Gòn được xem là giọng chuẩn của miền Nam, cũng như giọng người Hà Nội được xem là giọng chuẩn của người miền Bắc. Giọng chuẩn tức là giọng không pha trộn, không bị cải biến qua thời gian. Nhưng nói về giọng chuẩn của người Hà Nội, người ta nói đến cái giọng ấm nhẹ, khi trầm, khi bổng, khi sắc, khi thanh. Và chẳng ai phủ nhận người Hà Nội nói chuyện rất hay và điêu luyện. Cái điêu luyện ấy như thuộc về bản chất của người Hà Nội, mà chỉ người Hà Nội mới có được. Nếu nói là người Việt Nam nói như hát, thì đúng ra chỉ có người Hà Nội là nói như hát mà thôi. Họa chăng chỉ còn có giọng tha thiết của người con gái xứ Huế trầm tư mới cùng được ví von như thế. Người Sài Gòn thì khác, giọng Sài Gòn cũng khác, không ngọt ngào mía lùi như một số người dân Tây Nam Bộ ven vùng sông nước mênh mang chín dòng phù sa, không nặng nề cục mịch như người miền Đông Nam Bộ nóng cháy thịt da. Giọng người Sài Gòn cũng ngọt, nhưng là cái ngọt thanh hơn, nhẹ hơn. Đó là chất giọng thành thị đầy kiêu hãnh của người Sài Gòn, thứ giọng chẳng lẫn vào đâu được, và dù người khác có bắt chước cũng khó lòng. Dường như qua nhiều năm cùng với đất gia định Sài Gòn phù hoa trong nhịp sống, cho đổi mới và phát triển, giọng nói của người Sài Gòn cũng trở nên cao sang hơn. Dù vậy, nó chính là cái thanh của một vùng đất một thời là thủ phủ Nam Bộ, nhưng cũng chẳng mất đi đâu cái mộc mạc không bỏ được của cái gốc Trung Nam Bộ. Giọng người Sài Gòn nói lên nghe là biết liền. Ngồi nghe hai người Sài Gòn nói chuyện cùng nhau ở một quán nước, bên đường hay qua điện thoại, dễ dàng nhận ra họ. Cái giọng không cao như người Hà Nội, không nặng như người Trung, mà cứ ngang ngang, sang sảng, riêng. Mà điều đặc biệt trong cách của người Sài Gòn nói chuyện cùng nhau là mấy chữ nghen, nhe, hen, hén ở cuối câu. Người miền khác có thích chê khoái, có yêu người Sài Gòn thì cũng vì cách dùng chữ nghen, hen này. Khách đến nhà chơi, chủ nhà tiếp, khách về, cười, buông ra một câu: thôi, tôi về nhé. Chủ nhà cũng cười: ừa, giấy ăn về hen. Nói chuyện điện thoại đã đời, để kết câu chuyện vào cúp máy, một người nói: không còn gì nữa, nhảy thôi hen. Thôi ở đây có nghĩa là dừng lại, kết thúc, chấm dứt gì đó. hai đứa bạn nói chuyện cùng nhau, bắt gặp cái gì vui, quay đầu sang đứa kế bên lên tiếng, hay hát mấy, bằng cái giọng điệu thoải mái. Giọng người Sài Gòn đôi khi diễn đạt cùng một câu nói, nhưng lại bằng nhiều cung bậc giọng điệu khác nhau, lại mang ý nghĩa khác nhau. Đứa nhỏ quậy, nghịch phá, người chị mắng, giọng hơi gằn lại và từng tiếng một, có chút hóm hình trong đó, dùi dữ hên. Đáp bạn cùng tuổi ngồi chơi chung, cười đùa, một người nói giọng cao cao vui vẻ, dùi dữ hên. Người Sài Gòn có thói quen hay đái giọng ở chữ cuối, làm câu nói mang một sắc thái khác khi hờn giận, khi vui đùa, như hay dữ ha, giỏi dữ ha. Nghe người Sài Gòn nói chuyện trong cách nói, bắt gặp, thôi à nghe, thôi à, khá nhiều, như một thói quen, như cái duyên trong dòng Sài Gòn. Người Sài Gòn nói chuyện, không phát âm được một số chữ, mà hay làm cho người nghe lẫn lộn, giữa những âm D, V, G, I, cũng như người Hà Nội phát âm sai. Các chữ có vừa âm đầu là chữ E rồi vậy. Nói thì đúng là sai, nhưng mà viết và hiểu thì chẳng có sai đâu. Đó là giọng Sài Gòn mà, nghe là biết liền. Bà cũng chẳng biết có phải là do sự thật là người Sài Gòn không phát âm được những chữ ấy hay không, hay là do cách nói lẫn những chữ D, V, G, I là do quen miệng, thuận miệng và hợp với chất giọng của Sài Gòn. Ví như nói, đi chơi vui vẻ hả mày? Thì người Sài Gòn nói nó thuận miệng và tự nhiên hơn nhiều so với nói đi chơi vui vẻ hen. Nói là vui vẻ vẫn được đấy, nhưng mà cảm giác nó ngượng ngượng cái miệng làm sao á. Nghe một người Sài Gòn phát âm những chữ có phụ âm V như là về, vui, vườn, võng, có cảm giác sao sao á, không đúng cái giọng Sài Gòn chút nào. Nhìn lại một quãng thời gian hơn 300 năm hình thành và phát triển của Sài Gòn, từ phiên trấn, gia đình trấn, gia đình thành, phiên an, gia đình tỉnh cho đến Sài Gòn, dân Sài Gòn đã là một tập hợp nhiều dân tộc sinh sống như Việt, Hoa, Khmer. Các sử sách xưa chép lại, khi người Việt bắt đầu đến Đồng Nai gia định, thì người Khmer đã sinh sống ở đây khá đông, rồi tiếp đó là khách chú, tức là người Hoa, và một số dân tộc láng giềng như Mã Lai, Nam Dương, Java cũng có mặt. Sự hợp tụ này dẫn đến nhiều sự giao thoa về mặt văn hóa, như đàn ông không mặc quần, mặc quấn xà rông, nhà giàu quê, bận bó và ba màu trắng, làm ăn khi giao tiếp phải có chầu nhậu, cũng như những mặt khác của đời sống. Trong đó dĩ nhiên phải nói đến ngôn ngữ. Tiếng nói của người Sài Gòn không chỉ thuần là tiếng Việt, mà còn là sự học hỏi vay mượn nhiều từ ngữ của dân tộc bạn, đâm ra mang nhiều hình ảnh và màu sắc hơn. Những chữ như lì xì, thèo lèo, xí muội, cú xì, cái chi là tiếng mượn của các chú. Những chữ như xào quần, mình ơn là tiếng của người Khmer. Nó rất đâm quen. Dần dần những từ ngữ đó, những tiếng nói đó được người dân Sài Gòn sử dụng một cách tự nhiên như của mình. Điều đó chẳng có gì lạ. Thêm vào đó, nó được sửa đổi nhiều cho phù hợp với giọng Sài Gòn, thành ra có những nét đặc trưng. Bởi nói cho cùng, thì người Sài Gòn cũng có những tiếng gọi là tiếng địa phương. Những tiếng này thể hiện rõ nhất khi người Sài Gòn nói chuyện cùng người miền khác. Nghe một người Sài Gòn nói chuyện cùng một người khác vùng, dễ dàng nhận ra những khác biệt trong lời ăn tiếng nói giữa hai người, hai miền. Có một số chữ người Sài Gòn nói, người miền khác nghe rồi cười vì chưa đoán ra được ý. Điển hình như tiếng DIT nặng, có nghĩa là cái bụng nó xả hơi. Cũng như khi nghe người Huế dùng một số chữ là lạ như là o, mô, ni, trừ, răng trong khi nói chuyện vậy thôi. Khác là mấy tiếng người Sài Gòn nói vẫn có chút gì đó nó vui tai, là lạ, ngộ ngộ làm sao. Người Sài Gòn nói riêng và miền Nam nói chung có thói quen dùng chữ dạ khi nói chuyện, khác với người miền Bắc lại dùng chữ vâng. Để ý sẽ thấy, ít người Sài Gòn nào nói chữ vâng. Khi có ai gọi, một người Sài Gòn nói vâng là trong dáng dấp của câu nói đó có giọng đùa, cười cợt. Khi nói chuyện với người lớn hơn mình, người rất thường niệm chữ dạ vào mỗi câu nói. Mày ăn cơm chưa con? Dạ chưa. Mới gì hả nhóc? Dạ con mới gì. Cái tiếng dạ đó, không biết sao tôi cảm giác nghe của một người Sài Gòn với một người Sài Gòn, thấy nó thương lạ, dễ chịu và gần gũi, nhẹ nhàng và tình cảm lắm lắm. Cảm giác của nó thật là riêng so với những người khác. Nghe một tiếng dạ là biết ngay tên này là dân miền Nam cái đã, rồi hẳn hay. Một người miền khác có thể là Bắc hoặc Trung, diễn tả một khoảng thời gian ngắn vài ngày thì nói là từ bữa đó đến bữa nay. Còn người Sài Gòn thì nói hổm rài, dạo này. Người khác nghe sẽ không hiểu vì nói trên mà ngắn gọn ghê á. Là phát hiện thêm một điều nữa là người Sài Gòn hay dùng chữ ghê Phía sau cô nói, để diễn tả một sắc thái tình cảm riêng. Tiếng ghê đó chẳng hàm ý gì nhiều, nó mang ý nghĩa là nhiều, là lắm. Nói nhỏ đó xinh ghê á, nghĩa là khen cô bé đó xinh lắm vậy. Lại so sánh chữ hổm nay với hổm rày, hay nghe ở các vùng quê Nam Bộ, cũng một ý nghĩa như nhau, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Nghe người Sài Gòn dùng một số chữ hổm rày, miết, là người Sài Gòn bắt chước người miền sông nước vậy. Nhưng nghe vẫn không trái tai, không cảm thấy gượng, vì trong người Sài Gòn vẫn còn cái chất Nam Bộ chung mà. Nghe một đứa con trai Sài Gòn nói về đứa bạn gái nào đó của mình xem, nhỏ đó xinh ghê á, nhỏ đó ngoan á. Tiếng nhỏ mang ý nghĩa như tiếng cái của người Hà Nội. Người Sài Gòn nói nhỏ Thúy, nhỏ Lý, nhỏ Uyên thì cũng như là cái Thúy, cái Uyên, cái Lý của người Hà Nội thôi. Nói một ai nói chậm chạp, người Sài Gòn kêu cái thằng đó làm gì với cái cà rè, nhìn mà phát bực á. Nghe cứ như là đùa, chẳng lòng có nói nặng nề lắm. Một người lớn hơn gọi, ê nhóc, lại nói nghe. Hay gọi người bán hàng rong, ê, cho chiếc chè nhiều nhiều, tiệm ướp coi. Ê, là tiếng Sài Gòn đó, kiểu bắt chước Tây. Có gọi chồng như vậy mà chẳng có ý gì đâu. Có thể nói đó là thói quen cho cách nói của người Sài Gòn. Mà người Sài Gòn cũng lạ, mua hàng gì đó thường quên mất chữ bán, chỉ nói là cho chén chè, cho tô phở. Cho ở đây có nghĩa là mua đó. Nghe người Sài Gòn nói chuyện với nhau thường mới gặp như vậy. Lấy cái tay ra coi, ngon làm thử coi, cho miếng coi, nói nghe coi. Làm thử thì còn coi được, chứ nói thì làm sao mà coi cho được nè. Vậy mà người Sài Gòn lại nói cái chữ coi cũng chỉ như một chữ đẹp. Dân Sài Gòn nói như vậy mà. Ngồi mà nghe người Sài Gòn nói chuyện với nhau thì quái lắm, lạ lắm. Không biết người sẽ hỏi mấy chữ đó là nghĩa là gì vậy ta. Mà vậy ta cũng là một thứ tiếng địa phương của người Sài Gòn. Người Sài Gòn có thói quen hay nói sao kỳ vậy ta, sao rồi ta, được không ta. Nghe thì là hỏi chính mình vậy, kiểu như là nửa hỏi người nửa đùa đùa vậy mà. Tiếng Sài Gòn là thế đó. Nếu bạn giả giọng Sài Gòn nói chuyện dù giống cách mấy đi nữa mà bỏ quên mấy tiếng đẹp, mấy tiếng Sài Gòn riêng riêng này thì đúng là bạn không biết gì hết trơn hết trọi á. Mà giọng Sài Gòn đã như thế, cách người Sài Gòn xưng hô gọi nhau cũng có phần mang màu sắc riêng. Người Sài Gòn có kiểu gọi mày xưng tao rất ngọt. Một vài lần gặp nhau nói chuyện ý hợp tâm đầu một cái là người Sài Gòn mày tao liền. Nếu đúng là dân Sài Gòn, hiểu người Sài Gòn, yêu người Sài Gòn, sẽ thấy cách xưng hô ấy chẳng những không có gì là thô thiển mà còn rất ư là thân thiện và gần gũi. Mày tao lệ của xưng hô hay thấy trong mối quan hệ bạn bè của người Sài Gòn. Cách xưng hô này thấy dàn trải từ đủ các mối quan hệ bạn bè, từ bạn học giữa mấy đứa nhóc chút xíu cho đến mấy bác mấy anh lớn lớn tuổi. Không biết cái máu dân Sài Gòn nó trẻ mạnh quá hay sao mà thấy mấy cái gọi này nó tự nhiên và dễ nó hơn là những chữ cậu cậu tớ tớ của miền Bắc. Nói chuyện bạn bè với nhau thân thiết mà gọi mấy tiếng mày mày tao tao thì nghe thật là sướng, thật là thoải mái tự nhiên và khoan khoái làm sao á. Gọi như vậy mới thiệt là dân Sài Gòn đó. Đấy là hàng ngang, ngang vai vế mà gọi nhau, chứ còn như đám nhỏ nhỏ mà gặp người lớn tuổi hơn, đám bậc cha chú thì khác. Khi ấy tụi nhỏ sẽ gọi là chú, thím, cô, dì hay là bác và xưng con gọt xớt à. Có vẻ như người Sài Gòn ưa mấy tiếng chú, thím, dì, cô hơn, cũng như đa số dân miền Nam khác vậy mà. Mà có lẽ cái gọi này cũng còn tùy vào cái ước lượng tuổi của người đối diện. Gặp một phụ nữ mà mình nhắm chừng tuổi nhỏ hơn mẹ mình ở nhà thì dì ơi dì, cho con hỏi chút. Còn lớn hơn thì dĩ nhiên là bác ơi bác. Khi gọi một cách chân thật và cuối khuyên bảo một em nhỏ, người Sài Gòn thường nói, nè chú em. Những tiếng mợ, thím, cậu cũng tùy vào vai vế của người đối diện mà gọi. Có người chẳng bà con thân thuộc gì, nhưng là bạn của ba mình lại nhỏ tuổi hơn, thế là gọi là chú. Và vợ của chú đó cứ thế gọi luôn là thím. Gọi thì gọi thế, còn xưng thì xưng con, chứ không phải là xưng cháu như một số vùng khác. Cái tiếng con cất lên, nó tạo cho người nghe cảm giác là cái khoảng cách giữa mình với đứa nhỏ đang nói kia tự nhiên gần xịch lại, nghe sao mà quen thuộc và gần gũi đến lạ lùng, tự dưng là thấy có cảm tình liền. Nói tiếp chuyện xưng hô, người Sài Gòn có kiểu gọi như thế này: ông đó thì gọi là ống, bà đó gọi là bá, anh đó gọi là ảnh, chị đó gọi là chế. Không hiểu sao mà dấu hỏi tự nhiên trở nên giữa vai trò quan trọng, ngộ nghĩnh như vậy nữa. Nhưng mà kêu lên nghe hay hay đúng không? Gọi như vậy đúng là chất Nam Bộ, Sài Gòn này nhé. Người Sài Gòn cũng có thói quen gọi các người trong họ theo số, như là anh hai, chị ba, tiếng tư, cô chín, dượng bảy, mợ năm. Mà nếu anh chị em họ hàng đông đông, sợ gọi cùng là chị hai, anh ba, mà không biết nói về ai, thì dày nè, thêm tên người đó vào. Thành ra có cách gọi là chị hai Lý, chị hai Uyên, anh ba Long, anh ba Hùng, anh sáu Lèo, vân vân. Thêm nữa, nếu mà anh chị em cùng nhà, thì tiếng anh chị em đôi khi được giản lược mất luôn, trở thành hai ơi hai, em nói nghe này. Và nghĩ đi Úc, tôi thích cách gọi này. Đâm ra ở nhà gọi giữ út tôi chỉ làm tiếng út gọn lọn. Có chuyện nhờ là cứ Úc ơi, công nhờ chúc, hoặc mấy chị thôi thì hai ơi hai, em nói nghe này. Cách gọi này của người Sài Gòn nhiều khi làm người miền khác nghe hơi dối. Có lần kể cho người bạn Hà Nội nghe về mấy anh chị ở trong gia đình, ngồi kể lại anh hai, chị hai, dì hai, út, cậu hai, mợ hai, chú ba một hồi. Cái bị kêu là không hiểu, xưng hô gì mà dối rắm quá chừng, làm phải ngồi giải thích lại suốt một hồi lâu. Cách xưng hô của người Sài Gòn là như vậy, nghe là thế đặc biệt của cả một mảnh đất miền Nam sông nước. Cứ như thế, không sang trọng điệu đà như giọng nói người dân đất Bắc, cũng chẳng trầm lắng thanh thanh như tiếng Huế thần kinh. Cái giọng Sài Gòn đi vào tai, vào lòng, vào cách cảm, vào nỗi nhớ nhung của người Sài Gòn lẫn dân miền khác, bằng sự ngọt ngào, bằng cái chân chất thật thà của truyền thống xa xưa, và bằng cả cái chất Sài Gòn chảy mạnh cho từng mạch máu người dân Sài Gòn. Đi đâu xa xa Sài Gòn, bỗng dưng nghe một tiếng giả cùng những tiếng hen nghen, tại trái đất Sài Gòn như đang hiện ra trước mắt với những nhớ, những thương.